Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ Năm ngày 8 tháng 11 năm 2012. Phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, nhưng câu hỏi của chính các cử tri ủng hộ ông là ông sẽ làm gì trong 4 năm sắp tới. Bầu cử ở nước Mỹ được tiếp tục với chuyện Nam California có thể có một thị trưởng gốc Việt lần đầu tiên. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cũng khiến người ta đặt ra một câu hỏi là liệu sự thành công của Tổng thống Barack Obama sẽ góp phần ra sao cho vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, tại Trung Quốc cũng chuẩn bị quá trình thay đổi lãnh đạo chủ chốt thuộc thế hệ thứ năm với nhiều thách thức. Cuối chương trình là tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống tuần này trình bày một chứng bệnh liên quan đến thời kỳ hậu sản của phụ nữ. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Khánh An xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB quyết định cung cấp 87,3 triệu đô la cho Việt Nam và Lào để khắc phục thiên tai. Theo đó, khoản vay và viện trợ không hoàn lại trên sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong việc quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường dự báo để cải thiện khả năng đối phó với hạn hán và lũ lụt ở khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Theo ADB, hạn hán ở khu vực hạ lưu sông Mekong đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho việc sản xuất lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản ở khu vực này, khiến cho người nông dân không còn khả năng tiết kiệm và đầu tư. Cụ thể, đợt hạn hán vào năm 2004 và 2005 đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 43 triệu đô la và gây ra tình trạng thiếu lương thực cục bộ. Những đợt lũ hàng năm cũng gây thiệt hại trung bình đến 70 triệu đô la mỗi năm. Vì vậy, khoản tiền hỗ trợ của ADB sẽ được dùng để xây dựng kênh đào, trạm bơm thoát nước và đê kè tại các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Viêng Chăn của Lào, xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế cho các biện pháp giảm thiểu tác động của hạn hán và lũ lụt, nghiên cứu các phương án quản lý lũ lụt xuyên quốc gia và thu thập dữ liệu, thông tin cho công tác dự báo.
Người dân Trung Quốc sẽ hưởng thụ một nền dân chủ tốt đẹp hơn trong tiến trình cải cách chính trị của Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc bộ máy chính trị phải phù hợp với các điều kiện của quốc gia. Phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu như trên vào ngày hôm qua. Phát ngôn nhân Thái Dinh Chiếu nói rằng, Bắc Kinh bảo đảm về những tiến bộ của quá trình cải cách. Quyền dân chủ của người dân được mở rộng và luật pháp sẽ tiếp tục được cải thiện. Phát ngôn nhân này cũng nói rằng, việc tái cấu trúc bộ máy chính trị là một phần quan trọng của tiến trình cải cách.
Cũng tại buổi họp báo, phát ngôn nhân Thái Danh Chiếu nói rằng Trung Quốc rút ra bài học sâu sắc từ vụ án Bạc Hy Lai và công tác chống tham nhũng sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình cải cách. Trong chiều hướng mở ra một thời kỳ mới qua việc thay đổi hàng ngũ lãnh đạo trẻ, vụ án liên quan đến một nhân vật lãnh đạo của Bắc Kinh là ông Bạc Hy Lai đã trở thành một vụ bê bối lớn nhất trong vòng hai thập niên qua khi bà vợ ông này bị phanh phui đã giết chết một doanh nghiệp người Anh. Chính quyền Trung Quốc đã cáo buộc ông này về tội tham nhũng và là người đứng đằng sau vụ giết người trên. Nhiều người đánh giá rằng vụ án Bạc Hy Lai đã làm xấu đi hình ảnh của chính quyền Bắc Kinh và tạo áp lực lên nhân vật được dự đoán là sẽ kế nhiệm chủ tịch Hồ Cẩm Đào là ông Tập Cận Bình. Hiện các nhà cải cách đang tạo nhiều áp lực lên ông này trong việc cắt giảm các đặc quyền đặc lợi của các doanh nghiệp nhà nước, tạo thuận lợi cho người nông thôn nhập cư ở các thành phố lớn, ổn định ngân sách và quan trọng hơn là cắt bớt quyền hạn của một nhà nước có thể mang lại nhiều rủi ro cho sự tăng trưởng và đồng thời tạo ra ngày càng nhiều bất bình. Người phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho biết các lãnh đạo mới của đảng sẽ được quyết định qua một cuộc bầu cử đầy tính cạnh tranh.
Tổng thống tái đắc cử của Hoa Kỳ, ông Barack Obama, cam kết sẽ cùng làm việc với Đảng Cộng hòa trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ở Tòa Bạch Ốc. Trong bài phát biểu sau chiến thắng trước đối thủ của Đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney, Tổng thống Obama nói rằng ông mong đợi được giải quyết các vấn đề của quốc gia cùng với những người trong Đảng Cộng hòa. Tổng thống Obama cam kết sẽ làm việc với các lãnh đạo của cả hai đảng trong các vấn đề giảm thâm hụt, thuế má và cải cách di trú. Ông cũng nói rằng ông muốn gặp đối thủ Mitt Romney để thảo luận về đường hướng đưa đất nước tiến lên. Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Thông tin cho biết có 3/5 cử tri cho rằng kinh tế hiện đang là vấn đề quan trọng nhất của nước Mỹ. Trong đó, nạn thất nghiệp và tình trạng tăng giá vẫn là những mối quan tâm hàng đầu của các cử tri. Trong khi đó, ứng cử viên Mitt Romney cho biết đã gọi điện chúc mừng Tổng thống Obama và ông cho rằng trong 4 năm sắp tới sẽ là những năm rất khó khăn cho nước Mỹ vì sự chia rẽ trong nội bộ của chính quyền.
Tổng thống tái đắc cử Barack Obama cũng sẽ có chuyến viếng thăm Miến Điện nội trong tháng này. Chính quyền Miến cho biết tin này vào ngày hôm qua. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đến Yangon vào ngày 19 tháng 11 nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với việc cải cách chính trị của Miến. Một quan chức giấu tên của Miến cho hãng thông tấn AFP biết Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Miến và bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, nội dung của cuộc gặp chưa được tiết lộ. Hiện Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận về chuyến đi này.
Liên quan người Hồi giáo Rohingya, thưa quý vị, gần 90 người mất tích sau khi một chiếc tàu chở người Hồi giáo tị nạn Rohingya bị chìm trên đường sang Malaysia vào sáng ngày hôm nay. Đây là vụ chìm tàu thứ hai kể từ khi có làn sóng người Hồi giáo ở Miến đi tị nạn ở các quốc gia láng giềng. Theo đó, đội tuần duyên của Malaysia cho biết chiếc tàu gỗ chở khoảng 110 người Hồi giáo Rohingya đã bị chìm ở khu vực 15 cây số cách bờ biển Cox's Bazar khi trên đường đi tìm đến Malaysia để tị nạn. 23 người đã được ngư dân địa phương cứu sống. Trước đó, một chiếc tàu chở 135 người Rohingya cũng đã bị đắm và chỉ có chưa đến 10 người được cứu sống. Hiện có hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya tại Miến đang phải chạy trốn sang các quốc gia láng giềng để tị nạn vì tình trạng phân biệt và bạo động xảy ra giữa hai nhóm người theo Phật giáo và Hồi giáo tại đây.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã được cử tri tái tín nhiệm, giữ ông lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Đây là chiến thắng chính trị rất quan trọng của ông Obama, nhưng đồng thời câu hỏi đầu tiên mà chính những người ủng hộ ông cũng đang muốn biết là ông sẽ làm gì trong 4 năm tới. Cùng với Nguyễn Khanh, Mạc Lâm của đài chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn sau đây về những gì ông Obama phải làm trong 4 năm tới.
Vâng, xin cảm ơn Nam Nguyên. Có lẽ điều mà anh mới nói cũng là điều mà tôi xin được đặt ra ngay với anh Nguyễn Khanh. Thưa anh Nguyễn Khanh, ông Obama thắng lớn với hơn 300 phiếu cử tri đoàn.
Có lẽ đặc biệt tôi phải ngắt lời anh Mạc Lâm ngay ở chỗ này. Nếu mà bảo rằng là ông Barack Obama thắng lớn thì cũng đúng, nhưng mà bảo rằng ông Tổng thống Hoa Kỳ thắng kít khao thì cũng chẳng sai. Anh vừa nhắc đến chuyện là ông Barack Obama thành công với hơn 300 phiếu cử tri đoàn. Điều đó là điều hoàn toàn không sai. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng phải nhìn vào lá phiếu của cử tri. 48% cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu cho ông Romney. Điều đó có nghĩa là gần một nửa nước Mỹ không hài lòng với ông Obama và những gì mà ông đã làm trong 4 năm qua. Thú thật với anh, con số đó không phải là một con số nhỏ. Riêng với cá nhân tôi thì cũng xin phép được kể cho anh em một cái câu chuyện như thế này. 4 năm trước đây khi mà đứng nhìn ông Barack Obama tuyên thệ nhậm chức để trở thành vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, lúc đó tôi nhìn thấy một biểu tượng chính trị mới của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên nước Mỹ có tổng thống da màu. Lúc đó tôi còn nghe ông nói về hy vọng và thay đổi. Năm 2008, tôi tin rằng là không chỉ một mình cá nhân tôi, mà người dân Mỹ họ đã bỏ phiếu hoặc là đã tin ông vào những điều đó và họ chọn ông vì những điều mà ông đã hứa. 4 năm đã trôi qua. Dù rằng ông Obama nói là ông đã đi đúng đường nhưng mà thành quả ông đạt được ở mức nào đó chính là cái điều mà cử tri Hoa Kỳ phải đặt ra khi mà họ đi bầu ngày hôm qua. Và câu trả lời rõ nhất vẫn là con số mà tôi vừa mới nói đến. 48% cử tri Mỹ không ủng hộ ông. Nếu mà anh cho phép, thì tôi xin được nói như thế này. nước Mỹ bây giờ đã chia làm đôi vì ông Obama. Trách nhiệm của ông bây giờ là trách nhiệm của một nhà lãnh đạo, và nhà lãnh đạo là người phải biết kết tụ nước Mỹ lại là một. Ông Obama nên nhìn kết quả cuộc bầu cử mới diễn ra 24 giờ đồng hồ trước đây, và ông nên coi đó là người dân cho ông một cơ hội để chứng tỏ tài năng lãnh đạo của mình.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khanh, chắc chúng ta phải quay trở lại một chút xíu về khoảng thời gian trước đây. Cái điều mà anh cho rằng là ông Obama đã làm nước Mỹ chia đôi đó. Như vậy thì ông ấy đã làm những gì để mà chia hai như anh vừa nói?
Không phải, có lẽ là tôi không phải minh định rõ ràng. Điều đó là không phải là chỉ một mình cá nhân tôi thôi, mà cả nước Mỹ đều thấy là rõ ràng bây giờ nước Mỹ chia đôi. Cái con số 48% ủng hộ ông Mitt Romney, 52% ủng hộ ông Barack Obama là một cái con số đã chứng minh cái điểm đó. Một điều khác nữa là cả nước Mỹ đều thấy là ông Barack Obama không tìm được cái giải pháp để bảo ông có thể làm việc chung với lại Quốc hội. Anh cũng thấy rõ là hầu hết những gì mà ông Barack Obama đưa ra 4 năm đầu tiên đều không được Quốc hội Cộng hòa ủng hộ, gây nên cái tình trạng bế tắc chính trị ở Washington. Trong nhiệm kỳ tới của ông, Hạ viện thì vẫn là Hạ viện Cộng hòa, và trong vai trò của người lãnh đạo, trách nhiệm của ông là phải tìm cách để mà bắt tay làm việc chung để thể hiện cái tình đoàn kết chính trị. Đó là cái điều cần thiết mà nước Mỹ phải có. Tôi biết chắc chắn là thế nào anh Mạc Lâm cũng như là anh Nam Nguyên đang ngồi cười và anh bảo rằng là đừng quên là lỗi không phải là chỉ một lỗi ở một mình ông Barack Obama. Điều đó là cái điều hoàn toàn đúng. Tôi biết là lỗi anh, lỗi à, lỗi cả hai đôi đảng. Nhưng mà xin nhấn mạnh ở chỗ, ông Barack Obama là người lãnh đạo quốc gia. Trách nhiệm lớn nhất vẫn nằm ở Nhà Trắng và vẫn nằm ở ông. Ông biết điều đó, cho nên trong bài nói chuyện ngay sau khi được kết quả là tái đắc cử, ông có nói rằng là việc đầu tiên là ông sẽ ngồi xuống cùng với ông Mitt Romney để bàn xem những gì cần làm để tạo dựng đoàn kết. Ông cũng hứa là sẽ làm việc với phía Cộng hòa, thay vì tiếp tục lên tiếng chỉ trích, cho rằng cánh đại biểu Cộng hòa là họ chỉ ủng hộ người giàu và gây khó khăn cho những quyền lợi mà phụ nữ ở Hoa Kỳ hiện đang được hưởng. Tôi nghĩ đó là, ít ra đó là cái dấu hiệu tốt. Cái vấn đề còn lại là ông sẽ thực hiện những cái điều mà ông nói đó như thế nào.
Vâng, thưa cảm ơn Nguyễn Khanh, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cả hai bên đều có một cái quyết tâm và nỗ lực để làm việc với nhau đó, thì cái kết quả cuối cùng nó được như thế nào, anh có thấy rực ra được ra không?
Tôi nghĩ là nhiều lắm anh, cái kết quả sẽ rất là tốt. Cái lợi điểm đầu tiên là chuyện ngân sách, hai bên có thể đi đến một giải pháp để mà cắt giảm ngân sách, giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt và giảm bớt cái câu chuyện nợ nần mà nước Mỹ đang gánh phải. Chuyện thứ nhì nữa là giải quyết điều mà cả hai bên, bên Cộng hòa cũng như là bên Dân chủ, bên Hành pháp cũng như bên Lập pháp, bên Nhà Trắng cũng như bên Quốc hội thường hay nói đến, tức là họ sẽ làm thế nào để mà giảm thuế cho dân. Họ giảm ra sao, mức độ bao nhiêu, liệu có bắt buộc thành phần có mức thu nhập cao đóng thêm thuế hay không? Nếu có thì mức thuế mà thành phần này phải đóng là như thế nào? Đó chỉ là một vài việc trong số biết bao nhiêu việc cần phải có sự hợp tác giữa đôi bên. Anh cũng đừng quên rằng là kinh tế và việc làm vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Đây không phải là chuyện chỉ Nhà Trắng hay là Quốc hội phải làm, mà là chuyện của cả hai bên. Ngay cả chuyện ông Barack Obama muốn cắt giảm ngân sách quốc phòng, tôi nghĩ rằng là chuyện này cũng đòi hỏi sự hợp tác giữa hành pháp và lập pháp. Đó chỉ là một vài cái thí dụ thôi thưa anh.
Vâng, còn một mảng quan trọng khác là đối ngoại thì theo anh nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ rằng là 4 năm sắp đến cũng sẽ là một thử thách rất lớn cho ông Barack Obama. Cái việc đầu tiên là cho đến giờ phút này thì tình hình Syria vẫn chưa giải quyết được. Hòa bình vẫn chưa đến được vùng Trung Đông. Chuyện Iran, chuyện Bắc Hàn vẫn là hiểm họa hạt nhân. Và chính sách ngoại giao khôn khéo mà ông từng nói đến và đã thực hiện trong 4 năm vừa qua, ít nhiều đã không đem lại được kết quả như ông trông chờ. Giải pháp cấm vận thì quả thật là có đem lại được một số thành quả tốt đối với cái trường hợp của Iran. Nhưng mà hầu hết các quan sát viên đều nói rằng là vẫn chưa đủ để mà có thể đẩy Iran hay là đẩy Bắc Hàn tới chỗ là họ phải ngừng các hoạt động về hạt nhân mà hai quốc gia này hiện vẫn đang theo đuổi. Với châu Á-Thái Bình Dương thì sao? Tôi tin rằng là chính sách của Washington sẽ không thay đổi trong 4 năm nữa. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đừng quên là nó cũng có những cái yếu tố khác mà nó ràng buộc. Tôi xin đơn cử một thí dụ là 24 giờ đồng hồ nữa ở Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp đại hội để họ trao quyền hành cho một thế hệ lãnh đạo mới. Cái thế hệ lãnh đạo mới này mà có thể nói rằng là không phải chỉ một mình nước Mỹ, không phải chỉ một mình ông Barack Obama, mà hầu như là cả thế giới đều không biết nhiều về họ. Không biết nhiều, như vậy thì làm thế nào để mà đối phó? Đó cũng là một mối quan tâm lớn của ông Barack Obama trong thời gian sắp đến, thưa với lại anh Mạc Lâm.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Khanh ạ.
Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Mạc Lâm và xin được cảm ơn quý vị thính giả.
Thưa quý vị, hòa chung trong không khí nhộn nhịp của ngày bầu cử toàn nước Mỹ, khu vực Little Sài Gòn ở miền Nam California, nơi không chỉ có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, mà còn là nơi có đến 12 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử các chức vụ địa phương, cũng khá rộn ràng chuyện bầu cử, chọn ai bầu ai, tuy không thật sự sôi động như những lần bầu cử năm 2008. Từ California, thông tin viên Ngọc Lan gửi về bài tường trình sau đây.
Cho đến thời điểm này, chức vụ thị trưởng thành phố Westminster, nơi được xem là thủ phủ của người Việt tại Hoa Kỳ, gần như đã về tay một người Mỹ gốc Việt, ông Tạ Đức Trí, 39 tuổi, hiện giữ chức phó thị trưởng thành phố. Cho đến 0 giờ 30 tối ngày 7 tháng 11, kết quả từ cơ quan bầu cử Orange County cho thấy phó thị trưởng Tạ Đức Trí đang dẫn đầu trong cuộc đua có 5 ứng cử viên vào chức thị trưởng Westminster với 42.5% số phiếu, trong khi người về nhì là một phụ nữ người Mỹ, bà Penny Loomer, có số phiếu đạt 30%. Cũng tại thành phố Westminster, trong cuộc tranh đua hai ghế trong hội đồng thành phố, nghị viên gốc Việt Tyler Diệp chiếm 18.7% số phiếu, đang đứng hạng 3, và ứng cử viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đứng hạng thứ 4 với 16.2% số phiếu. Tại thành phố Garden Grove, một nơi cũng rất đông người Việt sinh sống, hai ứng cử viên gốc Việt là luật sư Chris Phan và chủ tịch Ủy ban Quy hoạch thành phố Phát Bùi đang giữ vị trí thứ hai và thứ ba với 17.7% và 15.4%, so với người đang đứng nhất là một nghị viên người Mỹ Steve Jones có 24.7% số phiếu trong cuộc đua giành hai ghế trong hội đồng thành phố. Cũng tại thành phố Garden Grove, ông Bảo Nguyễn tranh cử vào chức vụ ủy viên học khu đang dẫn đầu với 29.6% số phiếu. Tại các cuộc bầu cử khác như hội đồng thành phố Fountain Valley, học khu Irvine và đặc khu thủy cục đô thị Orange County, các ứng cử viên gốc Việt không đạt được thứ hạng cao. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí nhận định về khả năng chiến thắng của mình vào lúc 8 giờ 30 phút tối khi các phòng phiếu đã đóng cửa.
Thì tới giờ này thì cái khả năng chiến thắng của chúng tôi rất là cao chị. Tại vì mặc dù là cái kết quả sơ khởi thôi, nhưng mà cái khoảng cách giữa chúng tôi với lại cái ứng cử viên thứ hai cũng tương đối xa. Thành ra đây là cũng là một cái cơ hội và chúng tôi thấy là có hy vọng hơn cả. Thì cái tâm trạng của tôi vào cái kỳ bầu cử này thì tương đối là lạc quan, rất là lạc quan. Rất là lạc quan và cảm thấy rất là vinh dự được sự ủng hộ của rất nhiều cư dân và cử tri trong thành phố và cũng như ngoài thành phố.
Lần thứ hai ra tái tranh cử chức nghị viên thành phố, nghị viên Tyler Diệp tỏ ra khá lạc quan.
Tôi rất là lấy làm vui mừng cũng như là hài lòng với cái kết quả sơ khởi này vì vẫn giữ được cái sự tín nhiệm và cái sự ủng hộ của cử tri trong thành phố Westminster. Tôi rất là tin tưởng là sẽ được tiếp tục phục vụ cử tri trong thành phố Washington trong 4 năm tới.
Với luật sư Trích Phan, một thiếu tá trừ bị Hải quân Hoa Kỳ, từng phục vụ tại hai chiến trường Afghanistan và Iraq, Nhật và một số căn cứ tại Hoa Kỳ trong vai trò cố vấn pháp luật, lần đầu tham gia chính trường nêu cảm nghĩ.
Em khi mà theo cái này như là cái boxing như thế này là mới chỉ round 2 không round 12 thôi à. Thành ra để mình chờ tới thứ năm rồi coi kết quả chính thức là sao. Dạ thắng thôi cũng vậy chị, thì em cũng luôn luôn muốn phục vụ cộng đồng. Cái lý do mà em bước ra từ quân đội là để cái cơ hội để phục vụ cộng đồng và thành phố. Thành ra nếu mà thắng thì em sẽ phục vụ thêm. Còn nếu mà không có may mắn thì là em cũng rất ủng hộ, sẽ chắc chắn là sẽ giúp cộng đồng thêm nữa.
Cũng là người có nhiều cơ hội thắng cử chức nghị viên thành phố Garden Grove lần này, ông Phát Bùi cho biết.
Dạ, tôi không có gì lo lắng hết, tại vì cái số phiếu bây giờ đếm rất là sơ khởi như vậy. Tôi đã coi rất nhiều cái campaign đó mà đến giờ phút chót đó, thì mình mới biết được là ai thắng hết vua. Còn hiện giờ đó thì ba cái người dẫn đầu là Chris Phan, Phát Bùi và Steve Jones đó. Thì cái số phiếu đó họ chính là cháu không có bao nhiêu hết.
Là một người gắn bó lâu năm với vùng Orange County, nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa, báo chí, nhận xét về không khí bầu cử tại vùng Little Sài Gòn như sau.
Tôi nhận thấy rằng là trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào thì cộng đồng người Việt cũng đều háo hức, nôn nao lắm với những cái ứng cử viên mà mình đã ưa thích ở trong bụng. Tuy nhiên, cái điểm mà chúng tôi muốn nói lên ở đây là chỗ là cái cộng đồng Việt Nam sau khi đã trưởng thành gần 4 thập niên ở Hoa Kỳ thì càng ngày cái vấn đề bầu cử mà bỏ phiếu cho những ứng cử viên nó càng ngày càng trở nên rất là quan tâm của họ đối với lá phiếu của họ. Tôi nghĩ rằng là cộng đồng đã nhận thức được cái lá phiếu của mình nó quan trọng, chứ không còn gọi là lơ mơ hoặc là phất phơ như những năm trước nữa. Phiếu này sẽ bầu cho người Việt hay là bầu cho người Mỹ hoặc là bầu cho người Mexico họ ra ứng cử. Vậy thì cái điều đó làm cho lá phiếu của họ cần phải đắn đo và suy nghĩ về cái ứng cử viên nhiều hơn. Trước đây thì chúng ta thấy là đã có một cái quan điểm là người Việt bầu cho người Việt, nhưng dần dần sau này tôi nhận thấy cái quan điểm nó không còn ảnh hưởng nhiều nữa, mà họ suy nghĩ về cái người ứng cử viên đó nó có cái khả năng như thế nào, có mang lại lợi ích cho cộng đồng hay không.
Với luật sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch học khu Garden Grove, người cũng theo dõi sát sao các sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là vùng Little Sài Gòn, thì đây là cuộc bầu cử mang tính lịch sử trong việc trưởng thành chính trị của cộng đồng Việt Nam tại đây.
Trong cuộc bầu cử hiện nay, tôi nghĩ nhìn chung cộng đồng Việt Nam, người cử tri gốc Việt ở đây tham gia bầu cử rất là hăng hái. Họ nghĩ được cái vai trò trách nhiệm của họ trong vấn đề bầu cử. Và đặc biệt hơn, họ hăng hái là họ nghĩ rằng có thể sắp có một thị trưởng gốc Việt đầu tiên trong cái khu thành phố có đông người Việt Nam ở đây. Và cũng rất có thể là sẽ có một hội đồng thành phố mà toàn là người Việt Nam trong cuộc bầu cử hiện nay. Thì cái đó là cái vấn đề là rất là lịch sử trong cái trưởng thành chính trị của cộng đồng Việt Nam ở đây. Cái đó là nó tạo nên cái sự hứng thú của người Việt Nam.
Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng bày tỏ sự lo lắng về việc có đông ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử trong cùng một vị trí sẽ tạo nên tình trạng chi phiếu.
Dạ vâng, cái điều đó nó tạo nên cái tình trạng chi phiếu, bởi vì cái tình trạng chi phiếu giữa các cử tri gốc Việt đó nó có thể tạo nên cái hậu quả rằng không có ứng cử viên là thành công hay không có thành công cao được. Thành ra cái đó là cái nguy hiểm mà tôi cũng đang lo, đang chờ cái kết quả nó sẽ như thế nào.
Theo dự tính, khoảng 2 tuần nữa, cơ quan bầu cử Orange County mới chính thức thông báo kết quả bầu cử 2012, và mọi người vẫn hy vọng sẽ có thêm nghị viên gốc Việt tại vùng Little Sài Gòn.
Thưa quý vị, giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục gặp khó khăn không ít, nhất là về lĩnh vực kinh tế, nạn thất nghiệp, mức thâm hụt ngân sách, v.v., thì chiến thắng bầu cử vừa rồi của Tổng thống Barack Obama khiến người ta nêu lên câu hỏi rằng, sao cử tri Mỹ lại quyết định chọn ông Obama cầm quyền thêm 4 năm nữa? Và sự thành công ấy có thể góp phần ra sao cho vấn đề Biển Đông? Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, dạy môn bang giao quốc tế tại Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nhận xét như sau.
Thật ra không phải là tất cả cử tri Mỹ đều chọn ông Barack Obama cả. Cuộc tuyển cử này cho thấy nhất là cái vote gọi là popular vote, cái số phiếu bầu thì cho thấy là tuy là ông Obama thắng một cách vẻ vang trong cái phiếu gọi là Electoral College, là phiếu cử tri đoàn đó, thì cái phiếu bầu nó cũng xít xoát nhau lắm. Nhưng mà may cho ông là ông được đa số thay vì thiểu số. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là như vậy, chúng ta thấy có sự chỉ dẫn rõ rệt chứ không phải là có sự chọn lựa rõ rệt giữa phía kinh tế Mỹ. Bây giờ lý do tại sao Obama thắng ấy, thì tôi nghĩ là bởi vì có một số những điều mà người ta nhận thấy là ông Obama đã thành công. Về vấn đề chính sách ngoại giao, về chính sách kinh tế thì rõ ràng là lời giải thích của ông ấy rằng là ông bị thừa hưởng một cái nền kinh tế và tài chính rất là tệ hại gần đến bờ vực thẳm. Và ông cứu nó lên được thì cái nền kinh tế này nó cần phải thời gian dài mới làm được. Không ai thể làm được trong một nhiệm kỳ. Như vậy thì rõ ràng là lời giải thích của ông ấy đã được đa số cử tri ủng hộ.
Thưa giáo sư, còn phía Cộng hòa gặp trở ngại ra sao ạ?
Chúng ta thấy là về cái phía Đảng Cộng hòa đó cũng có những cái nhược điểm của nó. Và quan trọng nhất là ba cái loại mà nó làm cho người ta không thích. Thứ nhất là cái Tea Party với cái thái độ rất là cứng rắn của nó và rất là cực đoan của nó. Thứ hai là phe Religious Right, là cái phe tôn giáo cực đoan, không có tha thứ những cái quan niệm, cái social issue, những vấn đề mới mà ngược với người ta. Và thứ ba là về phân tích ngoại giao thì bị ảnh hưởng quá lớn của cái phe New Conservative, tân bảo thủ. Thành ra New Conservative đã đưa nước Mỹ vào hai cuộc chiến tranh Ả Rập mà đã làm cho Mỹ gần như là bị băng rập. Có lẽ vì lý do đó cho nên là những người mà nghĩ như vậy họ thắng hơn là những người nghĩ khác.
Theo cái nhìn của giáo sư thì việc Tổng thống Obama tái đắc cử như vậy đó có thể mang lại triển vọng ra sao cho Hoa Kỳ?
Thật sự là thì thứ nhất là thế giới sẽ yên lòng và người Mỹ cũng yên lòng sẽ không bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh mà vội vàng cả. Nếu có là chiến tranh thì đó là rõ rệt là có sự suy đoán chứ không phải vội vàng mà vì lý do ý thức hệ. Đó điều nhất khiến cho người Mỹ an tâm và các nước khác trên thế giới cũng an tâm là không bị cái chuyện đó. Điều thứ hai là nhiều kinh tế gia đã nói rằng là từ năm 2013-14 nền kinh tế Mỹ bắt đầu nó sẽ phục hồi lại. Là bởi vì tất cả những fundamental là điều căn bản đã thành công rồi, đã đẹp rồi. Thì hôm trước tôi đọc một cái tiên đoán của kinh tế gia khác ở bên Mỹ thì nói là giữa năm 2014 thì tháng 6 năm 2013 thì cái nền kinh tế nó sẽ có những chỉ số phục hồi. Thế thì về kinh tế thì nó cũng như vậy. Người ta nói rằng là anh nào mà làm tổng thống cũng sẽ được lợi vì cái đó, bởi vì chu kỳ kinh tế đến đoạn đó là nó sẽ trở lại. Thế còn về vấn đề xã hội đó, thì những người đàn bà sẽ không bị lo rằng là cái đạo luật Roe vớt xuống bị làm ngược lại nữa. Mà nhất là trong cái nhiệm kỳ tới đấy, có thể có hai ông hoặc là bà thẩm phán trong các pháp viện sẽ về hưu, thì ông này sẽ có quyền bổ nhiệm. Và như vậy thì cái khuynh hướng và bảo thủ của các pháp viện nó sẽ không còn nữa trong một thời gian rất nhiều. Một điểm khác nữa là về vấn đề Obamacare đó, thì bây giờ nó thành luật rồi thì không có chuyện là bỏ nó đi nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ có một vài sửa đổi về Obamacare bởi vì chính ông Obama cũng nhận nó không phải là đạo luật hoàn hảo.
Thưa giáo sư, ngoài số cử tri da trắng ủng hộ tổng thống Obama thì được biết chiến thắng của ông hiện giờ đó một phần đáng kể cũng là nhờ ở lá phiếu của số cử tri da màu. Thì giáo sư có nhận xét như thế nào về điều gọi là sức mạnh da màu tại Hoa Kỳ ít ra cũng từ bây giờ trở đi hay không ạ?
Chúng ta thấy là có hai chuyện phải phân biệt rõ ràng. Là vấn đề cái người đi bỏ phiếu đó, da màu trừ người Nhật thôi, thì ít chịu đi bỏ phiếu lắm. Ví dụ như là trong người Mỹ này thì khoảng 62%, 65%, thì cái người Nhật mới đến cái đoạn đó thôi. Còn người Trung Quốc cũng ít, và nhất là người Việt Nam thì khoảng 4% đi bầu thôi. Thật ra đó, cái phiếu da màu đáng nhẽ có thể được vận động nhiều hơn, nhưng mà bởi vì người ta không có chịu đi bầu thì nó cũng không được như ý. Tuy nhiên đó, năm nay chúng ta thấy là vấn đề mà da màu là quan trọng là bởi cái vấn đề là Hispanic, cái vấn đề immigration á, những cái người mà cái gốc vùng Nam Mỹ á, thì họ đông và đó là một cái thành phần mà nó đông và nó phát triển nhanh lắm. Thành ra ở những cái nơi mà quan trọng, những cái tiểu bang quan trọng á, thì ông Obama được phiếu là bởi những cái đó khiến cho ông ấy thành công ở những cái tiểu bang đó mà đưa cho ông đến con đường đi vào Bạch Cung kỳ này.
Có một câu hỏi chốt thưa giáo sư là chiến thắng của Tổng thống Obama đó có thể giúp ích gì thêm cho vấn đề ở Biển Đông hiện giờ hay không?
Tôi nghĩ là nó giúp hay không ấy, thì chúng ta thấy là có hai chuyện và chúng thấy khác biệt giữa hai cái ông Obama và ông Mitt Romney. Thứ nhất là chính quyền Obama quyết định cái chương trình gọi là Pivot to Asia là quay trở lại Biển Đông, vùng Á Châu, Thái Bình Dương, và tất cả những người lãnh đạo đó từ ông Obama, nhất là ông Panetta là Tổng trưởng Quốc phòng đến Tổng trưởng Ngoại giao là bà Hillary Clinton đều chứng tỏ là Mỹ có quan tâm đến Biển Đông và có chính sách cứng rắn chứ phải chịu hoàn toàn nhân nhượng Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta thấy điểm đó là thứ nhất. Điểm thứ hai đó là chúng ta thấy ngày xưa đó Tổng thống Bush hờ hững với Biển Đông, vùng Á Châu, Thái Bình Dương là bởi vì bị sa lầy ở hai cuộc chiến tranh Ả Rập, không thắng được và lại vừa tốn kém nữa và không có khả năng nào, và dù có muốn cũng không khả năng nào lo đến cái vấn đề Á Châu được. Vì thế cho nên Lý Quang Diệu khi ông sang đây nhận phần thưởng ở Wilson Center thì ông có nói rằng là các anh như vậy thì anh để sang Á Châu này để cho Trung Quốc nó chiếm hết. Thế thành ra bây giờ nếu mà trường hợp ông Romney đó, ông lên ấy, thì những cố vấn của ông là cái tụi tân bảo thủ, mà những người tân bảo thủ này luôn luôn có mộng biến vùng Ả Rập Middle East trở thành cái vùng tự do dân chủ, vì thế mới để ra cái chính sách gọi là regime change, thay đổi cái chế độ đó, đánh Iraq rồi họ có thể là tiến vào Syria, mà nếu có cuộc chiến tranh nữa thì nước Mỹ lại xa lầy và như vậy sẽ không để đến Biển Đông được. Như vậy sự chiến thắng của Obama này cho thấy là cái triển vọng mà Mỹ bị xa lầy cuộc chiến tranh khác và để không có khả năng để lo cái vấn đề Á Châu thì nó bớt đi rất nhiều.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng rất nhiều ạ.
Dạ, kính chào.
Thưa quý vị, trong khi cả thế giới chú ý vào kết quả tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, thì Đại hội khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức khai mạc vào ngày hôm nay. Sau đại hội, một thế hệ lãnh đạo thứ năm sẽ nhận lãnh di sản do thế hệ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo để lại. Di sản này có quá nhiều nan đề, lưu cữu từ đã lâu nên sẽ là những thách đố cho lớp lãnh đạo mới. Vũ Hoàng trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề này.
Thưa ông, là sau nhiều năm chuẩn bị và nhiều lần bị đình hoãn, và ngay sau cái hội nghị kỳ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa 17 vừa kết thúc tuần qua, thì Đại hội khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chính thức nhóm họp ở Bắc Kinh vào ngày 8 này. Đây được xem là một cái biến cố quan trọng vì 10 năm mới có một lần, là khi Đảng sẽ đưa ra một lớp người lãnh đạo mới lên để thay thế những người đã được đề cử từ Đại hội khóa 16 vào năm 2002. Và thưa ông, nghĩa là người ta ưa gọi lớp người mới này là thế hệ thứ 5, tức là sau thế hệ của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Được tuyển chọn từ cả chục năm trước thì hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ là tiêu biểu cho thế hệ đó trong vai trò Tổng Bí thư Đảng và Thủ tướng. Thì kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu xem là họ thừa hưởng những cái di sản gì và sẽ xoay sở ra sao với rất là nhiều những cái vấn đề ngổn ngang của Trung Quốc. Thì trước hết như mọi lần, xin ông trình bày cho quý thính giả của chúng ta về cái bối cảnh của những vấn đề mà ông đã theo dõi từ lâu rồi.
Dạ thưa ông, hai người mà ông vừa nêu tên đó, tức là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đó, là khuôn mặt tiêu biểu của cái thế hệ lãnh đạo thứ năm. Họ sẽ lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội Trung Quốc trong cả chục năm tới nếu như không có cái sự biến nào khác. Họ sẽ lãnh đạo trong một cái cơ chế tối cao của Bộ Chính trị, tức là Thường vụ Bộ Chính trị, gồm có 5 người khác. Và nếu như có con số ủy viên trong Thường vụ được giảm từ 9 xuống 7 người theo nhiều cái tin đồn vào giờ chót. Cái sự việc mà cái cơ chế tối cao này đã có bao nhiêu người và gồm những ai lại chưa được xác định đã, có cho thêm một cái chi tiết nữa là sau mấy năm chuẩn bị và nhiều cuộc vận động ngầm ở bên trong, từ mấy tháng nay đã, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã, vẫn chưa đạt được cái sự đồng thuận, và đấy cũng là một vấn đề. Cái chuyện thứ hai đấy thưa ông là cái di sản mà thế hệ thứ năm nhận lãnh từ thế hệ trước đó, cũng có nhiều vấn đề mới. Loại vấn đề mà thế hệ Hồ Cẩm Đào không gặp, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã không gặp, nhưng mà chìm sâu ở bên dưới lại có những cái nan đề có thể nói là muôn thuở, mặt lớp Hồ Ôn đó, giải quyết không nổi sau 10 năm lãnh đạo. Các cái vấn đề nan giải này đã còn trở thành trầm trọng hơn, và đấy mới là cái thách đố cho thế hệ mới. Cái chi tiết đáng chú ý nhất là ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều đã nói đến cái yêu cầu cải tổ và chuyển hướng, mà sau cùng đó thì họ vẫn gây thất vọng, và ngày nay thì đang chút cái sự thất vọng đó cho cái lớp người mà sẽ lên.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng chi tiết của các vấn đề này. Thì đầu tiên là xin ông trình bày lại cho thính giả của chúng ta nắm rõ về cái tình hình của Trung Quốc khi họ có một lớp lãnh đạo mới từ Đại hội 16, tức là từ 10 năm trước ạ.
Dạ thưa, 10 năm về trước đấy, Trung Quốc có vẻ trưởng thành hơn sau cái kế hoạch cải cách của Đảng Tiểu Bình từ 1979 và sau quyết định của họ Đảng đó là từ cái chuyến gọi là Nam Tuần, tức là ông đi thăm thú các cái tỉnh miền Nam vào năm 1992 đó. Sau cái vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, thì cái năm 92 đó, Đảng Tiểu Bình đã vượt qua được cái khủng hoảng chính trị từ cái vụ Thiên An Môn và quyết định là phải tiếp tục cải cách kinh tế cho cởi mở hơn, nhưng mà cũng kiểm soát về chính trị đó, cho nó chặt chẽ hơn. Thế từ năm 1992 cho đến 2002, thì dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ đó, Trung Quốc tiếp tục đổi mới, và còn được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Và cái năm 2002 đó, tổng sản lượng kinh tế của xứ này ở khoảng 1.450 tỷ Mỹ Kim, và lợi tức bình quân một đầu người đã vượt qua được cái ngưỡng tâm lý đó, và trung bình là của mỗi người được 1.000 Mỹ Kim. Đấy là di sản mà thế hệ Hồ Ôn đã tiếp nhận được từ thế hệ trước. Và từ trình độ kinh tế gọi là ngang bằng với nước Anh, thì họ đã vượt qua nước Đức rồi nước Nhật để trở nên cái nền kinh tế hạng nhì thế giới kể từ năm 2010, với cái tổng sản lượng đã tăng gấp 5 lần, và ngày nay thì đã vượt 7.250 tỷ đô la. Nhưng mà trong cái di sản mà họ tiếp nhận thì các khó khăn nó kế thừa từ địa dư hình thể và cái từ chiến lược phát triển theo kiểu Đông Á đó, chủ yếu là lấy xuất khẩu làm đầu máy tăng trưởng đó, đã càng ngày càng bỏ lộ. Cái từ địa dư hình thể đó thưa ông, thì cái tình trạng mà tôi cứ hay gọi là nhất quốc tâm kinh, là một quốc gia có ba nền kinh tế đó, đã đặt ra bài toán phát triển cân đối cả ba khu vực địa dư. Đó là khu vực thứ nhất vùng duyên hải, thứ hai là các tỉnh lạc hậu bị khóa trong lục địa, và thứ ba là cả cái khu vực hoang vu bát ngát ở trong vùng biên chính. Thế hệ Giang Chu đó có phát động kế hoạch gọi là Tây Bộ Đại Hạc Khai Phát, tức là khác phát triển vùng Tây Bộ đó, đầu tư vào 6 tỉnh và 5 đặc khu tự trị ở bên trong mà không thành. Thế hệ Hồ ôn đó, càng thấy ra cái mối nguy của cái chiến lược hướng ngoại để xuất khẩu kiểu Đông Á đó, họ tiếp nhận từ đảng Tiểu Bình và đảng và Giang Trạch Dân. Chỉ vì các cái tỉnh duyên hải mà mở ra buôn bán với bên ngoài thì càng bỏ xa các cái tỉnh lạc hậu ở bên trong.
À, vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Như là ông vừa trình bày thì một mặt về kinh tế, Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong 10 năm qua và vượt xa các cường quốc kinh tế đi trước, chẳng hạn như là Anh, Đức hay là Nhật. Nhưng mà mặt khác thì họ càng phát triển thì lại càng đào sâu những cái dị biệt bên trong, xuất phát từ cái địa dư hình thể lẫn cái chiến lược phát triển hướng ra bên ngoài. Vậy thì cái thế hệ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã làm những gì và có thành công hay không thưa ông?
Dạ, từ năm 2003 đó thì họ chủ trương tập trung quyền lực kinh tế và chính trị về trung ương để tái phân bố lại phương tiện cho các cái tỉnh nghèo, thay vì để các đảng bộ địa phương có quá nhiều quyền hành và sáng kiến và gây ra cái tình trạng phát triển bất công và không cân đối. Theo một cách cụ thể thì họ có hai kế hoạch đưa ra. Thứ nhất là họ tính khôi phục vùng Đông Bắc với các cái ngành công nghiệp nặng bị tàn tạ đó, mà họ gọi là chấn hưng Đông Bắc lão công nghiệp cơ địa, gồm có ba tỉnh của khu vực xưa gọi là Mặt Châu đó, và một phần của Nội Mông. Cái tham vọng kia, cái kế hoạch kia là phát triển 6 tỉnh Trung Bộ mà họ gọi là kế hoạch quật khởi Trung Bộ. Hai cái kế hoạch này đã đi cùng cái yêu cầu mà phát triển hài hòa và tái phân lợi tức cho những cái là những cái chủ điểm của cái chiều hướng cải cách trong cái tinh thần chuyển lượng thành phẩm đó mà Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo muốn tiến hành, thì rốt cuộc thì họ cũng không chọc, và cái gánh họa đó đang được trao cho thế hệ mới.
Vâng, theo như ông nhận xét thì vì sao lại không xong ạ?
Trước hết thì dưới cái vẻ tập trung quyền lực vào một tập thể và lấy quyết định theo cái tinh thần đồng thuận đó, thì tập thể đó nó lại không đồng nhất, chỉ vì là một cái tập hợp của nhiều phe nhóm hoặc quyền lợi khác nhau. Họ chỉ đồng thuận ở bộ số chung nhỏ nhất là thay đổi những gì mà không có xâm phạm vào quyền lợi riêng của họ. Và những gì có thể đi ngược quyền lợi đó thì bị cản trở hoặc là phá ngay từ bên trong. Đấy là cái nguyên nhân tôi nghĩ rằng là nó cốt lõi nhất nằm trong cái bản chất chính trị cái chế độ. Thứ hai là thì sau khi củng cố được quyền lực từ Đại hội 16 để dám đưa ra những yêu cầu lớn lao hơn về cải cách sau cái Đại hội 17 và năm 2007 đó, thì họ lại gặp một cái mối họa tôi gọi là nó ngoại nhập đó. Đó là cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 và cái nạn tổng suy giảm toàn cầu 2008-09. Khi đó bài toán mà Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đưa ra đó là chúng ta hãy tạm hãm đà tăng trưởng chút xíu để cải cách cơ chế. Cái bài toán nó trở thành bất khả vì cái đà tăng trưởng có lẽ còn sút giảm nặng hơn là dự tính. Cái kết quả thì là thay vì nhắm vào phẩm chất của tăng trưởng đó, họ lại phải trở về cái mục tiêu nguyên thủy là tăng trưởng bằng mọi giá. Và cuối năm 2008, lãnh đạo Trung Quốc mới ào ạt tăng chi và bơm tín dụng để kích thích kinh tế, hầu bù đắp vào cái sự gọi là thiếu hụt của xuất khẩu do cái tình trạng đình trệ đồng loạt của các cái thị trường Âu, Mỹ và Nhật. Thế thì một cái chi tiêu cải cách mà họ đã đề ra đó là nâng cao khả năng tiêu thụ cho thị trường nội địa để bất lệ thuộc vào thị trường quốc tế, nhất là cho cái cuộc sống của người dân được dễ thở hơn. Cái chỉ tiêu đó đã không thành. Trong khi ấy, thế giới đã trầm trồ ngợi khen cái đà tăng trưởng ngoạn mục của kinh tế Trung Quốc, khi các nước công nghiệp tiên tiến đều bị suy trầm và Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản. Và tôi nghĩ nó là một cái nghịch lý, nó che giấu những cái vấn đề mà chúng ta có thể gọi là mới đấy, mà thế hệ trước nó không có gặp.
Vâng, vậy thì hậu quả là thế hệ lãnh đạo mới ngày nay lại cùng lúc gặp các cái vấn đề muôn thuở lẫn những cái vấn đề mà ông gọi là mới, thì đó là những cái vấn đề gì thưa ông Nghĩa?
Dạ thưa, nói về những cái vấn đề đó thì trước hết là dị biệt về lợi tức, nhất là về nhận thức giữa các cái thành phần dân chúng tại thôn quê và thành thị lẫn các địa phương ở bên trong và bên ngoài đó, nó tiếp tục bị đào sâu. Trong khi đấy đó thì đa số dân chúng đã thấy ra và bất mãn về cái tình trạng bất công và tệ nạn tham nhũng ở trên, thì họ biểu tình phản đối ngày một đông và làm cho lãnh đạo lại mới e sợ cái nguy cơ động loạn. Và so với tình hình của 10 năm trước thì cái nguy cơ này đã thành trầm trọng hơn. Huống hồ là cái nhu cầu kích thích kinh tế bằng công chi và tín dụng nó lại thổi lên bong bóng đầu cơ và chất thêm một cái núi nợ mà cao đến chừng nào và bên trong bị ung thối ra sao đó thì người ta chưa ai biết được rõ. Thế cùng vấn đề xã hội có cái đặc tính bất công đó, nó còn có một cái mâu thuẫn chính trị giữa hai cái quan điểm ở trên. Một số lãnh đạo và đảng bộ địa phương có giao tiếp với thế giới bên ngoài thì muốn Trung Quốc phải tăng trưởng mạnh và tiếp tục hội nhập vào cái môi trường quốc tế để có thể cạnh tranh thắng lợi với các quốc gia đã công nghiệp hóa. Một số lãnh đạo khác thì lại chủ trương là phải ưu tiên cải cách để thăng tiến nông thôn và cải tỉnh nghèo. và tài nguyên thu nhập từ các cái tỉnh hướng ngoại đó, ở tại vùng duyên hải đó và các cái thành phố đó, thì phải được san sẻ để có được cái mạng lưới an sinh xã hội cho dân nghèo, nếu không đó thì sẽ bị loạn to.
Vâng, như vậy có phải là hai cái quan điểm đối nghịch đó trên cái thượng tầng và những bất ổn ở bên dưới đang là cái thách thức mới cho thế hệ lãnh đạo thứ năm này hay không ạ?
Thưa rằng ngoài cái yếu tố thuộc về cá tính và tội ác trong gia đình của viên bí thư Trùng Khánh là ông Bạc Hy Lai đó, thì cái vụ khủng hoảng chính trị này đó, nó cũng ít nhiều là biểu hiện của cái mâu thuẫn về quan điểm và chiến lược ở trên thượng tầng lãnh đạo. Cái đáng chú ý hơn cả đó là vụ khủng hoảng nó lại còn là cơ hội tranh đoạt quyền bính giữa các phe phái để cài người vào trong bộ chính trị và đưa người vào trong thường vụ. Ở đằng sau thì các thái thượng hoàng tiếp tục tác động vào cái khả năng xoay chuyển của thế hệ lãnh đạo đang lên mà không dứt khoát đổi về chiến lược đối phó với cái tình trạng nguy ngập mà cộng Hồ Cẩm Đào lẫn Ôn Gia Bảo cùng xác nhận từ năm ngoái, đó là kinh tế của Trung Quốc gặp cái tình trạng bất công, bất ổn, thiếu cân đối và không bền vững. Và chính là trong cái bối cảnh chính trị bất chắc đó, ở bên trong đó thì người ta còn thấy ra một cái vấn đề khác từ bên ngoài, đó là khối kinh tế công nghiệp hóa là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản sẽ còn mất nhiều năm sa sút để giải quyết các cái vấn đề nội tại của họ, nghĩa là nguy cơ tổng suy trầm vẫn có thể tái diễn, chứ cái tình trạng đó, cái tình trạng chung đó, không có được sáng sủa như là mấy năm trước.
Vâng, như vậy quả là cái di sản kinh tế mà thế hệ thứ năm đang nhận lãnh có quá nhiều cái vấn đề nan giải, đúng không thưa ông?
Thật ra di sản mà Tập Cận Bình và Lý Khắc cùng nhận lãnh đó, là một hệ thống chính trị không có khả năng giải quyết các cái vấn đề kinh tế của một quốc gia quá phức tạp. Tại vì môi trường quốc tế không còn được thuận lợi thì các cái vấn đề kinh tế này đó, nó càng trở thành trầm trọng hơn vào những năm tới. Và trong hoàn cảnh đó thì cái việc cải tổ và chuyển hướng để thoát cơn khủng hoảng cho thế hệ trước để lại đó, quả là một cái gân khó nhá thưa ông.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc cho thấy bệnh rò sau sinh đẻ đang là một trong những căn bệnh phổ biến ở các nước nghèo và đang phát triển, và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này trong tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống do Việt Hà phụ trách.
Cải thiện tình hình sức khỏe sinh sản của phụ nữ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Liên Hiệp Quốc đặt ra cho toàn thế giới, thể hiện trong mục tiêu thiên niên kỷ 5 của tổ chức này. Để cải thiện tình hình này, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước tìm mọi cách ngăn chặn những căn bệnh đáng tiếc xảy ra cho phụ nữ ở độ tuổi sinh nở và đang mang thai. Một trong các căn bệnh được một báo cáo mới được công bố gần đây của Liên Hiệp Quốc đề cập là bệnh rò sau sinh. Đây cũng là căn bệnh đang ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới. Bà Gillian Slinger, chuyên gia về căn bệnh, đồng thời là điều phối viên chiến dịch chấm dứt căn bệnh rò sau sinh của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết.
It's a very serious situation in kind of the low-resourced settings of the world. And obstetric fistula was in fact a problem right across the world in every single country.
Tình hình khá nghiêm trọng ở những vùng nghèo của thế giới. Đây đã là căn bệnh phổ biến ở tất cả các nước trong hơn một thế kỷ trước. Nhưng tại các nước phát triển, căn bệnh này đã chấm dứt hoàn toàn vì phụ nữ mang thai được tiếp cận với các dịch vụ y tế kịp thời, hiện đại, được theo dõi sát sao trong quá trình sinh nở, để nếu có khả năng khó khăn trong sinh nở thì sẽ được mổ ngay lập tức. Trong khi ở nhiều nước, căn bệnh này đã được xóa bỏ hoàn toàn bởi việc mổ đẻ, thì ở nhiều nơi khác trên thế giới, căn bệnh này vẫn còn nghiêm trọng. Chúng tôi ước tính có khoảng từ 60 đến 100 ngàn trường hợp mắc bệnh mới mỗi năm trên toàn thế giới tại các nước đang phát triển. Con số này cũng bổ sung thêm vào con số những bệnh nhân đang mắc bệnh này từ trước đã được dồn lại từ nhiều năm trước đây.
Thống kê được Liên Hiệp Quốc đưa ra trong báo cáo mới đây cho thấy hiện có khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi phụ nữ và em gái trên toàn thế giới đang mắc căn bệnh này, tập trung chủ yếu ở các vùng nghèo, kém phát triển và có tình trạng mù chữ cao. Giáo sư bác sĩ Phạm Thành Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn cho biết, căn bệnh không phổ biến ở các thành phố lớn tại Việt Nam, nơi có đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao và có thiết bị, nhưng có thể xảy ra ở các vùng xa, nơi thiếu các điều kiện cần thiết.
Tại vì cái đó là thường thường là mấy cái chỗ mà nó thiếu phương tiện rồi đó, như nó thiếu chuyên viên đó, thì cái ví dụ như là về sinh đẻ đồ nó bị sang chấn sinh đẻ hay là phẫu thuật nó phạm vô cái mấy cái cơ quan xung quanh đó.
Dạ.
Đó thì cái đó thì thường thường là mấy cái chỗ xa hay là mấy chỗ mà thiếu nhân viên nguyên chuyên môn thì có thể nó xảy ra.
Những phụ nữ mắc bệnh này ngoài việc phải đối mặt với những tổn thương về thể chất còn bị những ảnh hưởng về tâm lý khá nặng nề do sự thiếu hiểu biết của gia đình và những người xung quanh. Bà Slinger nói tiếp.
As well as the incontinence, which brings with it, you know, a very bad odor, and many of the women are often.
Căn bệnh này biểu hiện thường là từ người phát ra những mùi khó chịu do không kiềm chế được nhu cầu phải đi vệ sinh thường xuyên. Rất nhiều phụ nữ bị bệnh này, ngoài ra còn phải đối mặt với sự cách biệt của người xung quanh vì mọi người không hiểu. Thêm vào đó, họ có thể bị sang trấn về tâm lý do mất con, bị chồng và gia đình xa lánh. Cho nên sự thay đổi về tâm lý diễn ra rất nhanh chóng, từ một bà mẹ hạnh phúc thành một người phụ nữ bị tổn thương chỉ vì quá trình sinh nở diễn ra quá lâu nên gây bệnh rò.
Bệnh rò sau sinh thường xuất hiện trong các trường hợp sinh nở gặp khó khăn và kéo dài quá lâu. Lỗ rò thường xuất hiện ở bàng quang do sức ép của thai lên bộ phận này quá lâu gây nên. Bà Slinger giải thích.
Any woman or girl who then has an obstetric.
Bệnh rò do sinh đẻ, tức là có xuất hiện lỗ rò trong các bộ phận cơ thể vì em bé trong bụng gây sức ép quá lớn lên các bộ phận xung quanh trong một quá trình quá lâu, và hậu quả cuối cùng là người phụ nữ đó luôn trong tình trạng muốn đi nhà vệ sinh.
Bác sĩ Phạm Thành Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn giải thích thêm về triệu chứng căn bệnh như sau.
Dò từ bàng quang của vô âm đạo, nó chảy nước tiểu rồi đó, thì nó phiền, nó không có nguy hiểm nhưng mà đều nó phiền lắm, tức là cái nước tiểu nó cứ chảy ra hoài không có kiểm soát được, đó thì đó nó cứ ướt hoài, nước tiểu nó cứ chảy ra nó rỉ của mình đó, thì không đau không sốt không gì hết đó, nó chỉ có phiền thôi.
Các bác sĩ cho biết thông thường một ca đẻ thường chỉ kéo dài trong vòng khoảng 12 tiếng. Nếu quá khoảng thời gian này, người phụ nữ cần phải được đưa vào mổ đẻ cấp cứu để tránh tình trạng rò, có thể gây tử vong cho sản phụ và thai nhi. Tại một số vùng ở châu Phi, người ta có thể coi thời gian đẻ bình thường là không quá 24 tiếng. Căn bệnh có thể xảy ra với phụ nữ ở bất kỳ mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, em gái thường có nguy cơ cao hơn do những lý do về sinh lý, bà Slinger giải thích.
Obstetric fistula can affect any woman or girl of any age if they do not have access to an emergency cesarean section when the labor becomes.
Bệnh rò do sinh nở có thể xảy ra cho bất cứ phụ nữ hay em gái ở bất cứ độ tuổi nào nếu họ không được tiếp cận với việc mổ đẻ khẩn cấp khi việc sinh nở diễn ra quá lâu. Mổ đẻ là cách duy nhất để tránh tình trạng này. Những cô gái trẻ lấy chồng quá sớm và có con khi tuổi còn quá nhỏ thì nguy cơ này còn lớn hơn vì cơ thể họ chưa phát triển đầy đủ, cơ thể còn nhỏ. Nếu họ gặp vấn đề về thiếu dinh dưỡng và làm cho bộ phận cơ thể quá nhỏ thì mặc dù họ vẫn có thể mang thai đến 9 tháng nhưng khi sinh sẽ gặp khó. Cho nên các em gái có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Nói vậy, nhưng bất cứ phụ nữ nào, dù ở độ tuổi nào và đã có bao nhiêu con đi chăng nữa, mà nếu không được mổ đẻ kịp thời khi sinh nở khó khăn, thì đều có thể phải đối mặt với nguy cơ tử vong, hoặc nếu có sống thì có thể bị mất con và có thể bị bệnh rò.
Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy, có khoảng 11% các ca sinh nở xảy ra trên thế giới mỗi năm thuộc về các em gái, tương đương với con số 16 triệu người. Trong đó, khoảng 95% các ca xảy ra ở các nước đang phát triển. Những phức tạp nảy sinh trong quá trình mang thai và sinh nở hiện được coi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các em gái ở độ tuổi từ 15 đến 19 tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Khoảng 90% các ca bị rò sau sinh, trẻ sẽ bị tử vong ngay trong quá trình sinh nở hoặc sau đó vài tuần. Những phụ nữ phải trải qua thời gian sinh nở quá lâu, ngoài nguy cơ bị mắc bệnh rò, còn có thể bị liệt chân kèm theo. Bà Slinger nói tiếp.
Another problem that they often have is that not only the organs are damaged during this very long labor, also some of the important nerves in the pelvic area.
Một vấn đề khác mà người phụ nữ bị căn bệnh này gặp phải là khi quá trình sinh nở diễn ra quá lâu, nó cũng gây tổn thương lên các dây thần kinh điều khiển hoạt động của chân. Những phụ nữ bị bệnh rò nghiêm trọng do sinh nở cũng thường bị liệt một phần hoặc toàn bộ chân, làm cho việc đi lại trở thành dường như không thể. Cho nên ngoài bị tổn thương về tâm lý, bị bỏ rơi, nhiều trường hợp bị khó khăn về đi lại sau sinh nở.
Mặc dù bệnh do sau sinh đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, nhưng đây lại là căn bệnh hoàn toàn có thể được phòng tránh và cứu chữa dễ dàng. Chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết, việc phòng tránh tốt nhất đối với căn bệnh này là đảm bảo các sản phụ phải được theo dõi chặt chẽ trong quá trình sinh nở. Khi gặp những khó khăn khi sinh hoặc thời gian sinh kéo dài quá 12 tiếng, sản phụ cần phải được mổ đẻ cấp cứu để đảm bảo tính mạng của sản phụ và thai nhi. Những phụ nữ bị dò sau sinh có thể được các bác sĩ thăm khám bệnh và tiến hành phẫu thuật để bít lỗ dò. Bác sĩ Phạm Thành Đức cho biết, sau khi bít lỗ dò, người phụ nữ sẽ lại khỏe mạnh bình thường và vẫn có thể mang thai, sinh nở như thường. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cũng đang thực hiện một chiến dịch nâng cao nhận thức về căn bệnh này trên toàn thế giới để giúp phòng tránh. Việc phòng tránh bệnh cũng được coi là biện pháp hữu hiệu để chấm dứt hoàn toàn căn bệnh này trong tương lai. Với những trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ và các bác sĩ cũng như bà đỡ có trình độ chuyên môn cao, việc phòng tránh bệnh có thể đạt được hiệu quả. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi việc điều trị bệnh cho hàng triệu phụ nữ đang phải sống chung với căn bệnh này. Tuy nhiên, còn rất nhiều phụ nữ ở các vùng xa và nghèo chưa có hiểu biết về căn bệnh và cách điều trị, cũng như thiếu tiền để được điều trị bệnh. Thống kê vào năm 2010 của Liên Hợp Quốc cho thấy, việc điều trị bệnh mới chỉ đến được với khoảng 14.000 ca bệnh mỗi năm, một con số rất nhỏ so với thống kê trung bình 100.000 ca bệnh xuất hiện hàng năm. Bà Slinger cho biết, vấn đề chính vẫn là do thiếu nguồn lực để thực hiện các chương trình này. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, trong 2 năm qua, thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tập trung sự chú ý của thế giới vào vấn đề sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, bệnh dò sau sinh vẫn đang là một nhức nhối cho phụ nữ và em gái ở nhiều nước đang phát triển. Liên Hợp Quốc kêu gọi những cam kết về chính trị và tài chính cao hơn nữa từ các nước để chấm dứt căn bệnh này. Đây cũng là một biện pháp để khép lại những bất bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19, 25 và 31 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Như Ngọn Buồn Rơi của Từ Công Phụng qua tiếng hát Thủy Dương. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Như mùa thu chút lá vàng ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ. Trên từng thung lũng buồn, từng thung lũng buồn, mùa thu đã chờ mình.
đến bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.